Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích sự của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài tên là Trần Tung, sinh năm 1230 và mất năm 1291. Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiền Thái Vương Trừng Liễu, là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, tức là Hoàng Thái Hậu, và Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh em ruột, cùng là con của Trần Liễu. Khi Đại Vương mất, Hoàng đế Trần Thái Tông cảm nghĩa phong cho Thượng Sĩ tước Hưng Ninh Vương, tức là Trần Thái Tông là em ruột của Trần Liễu, mà Trần Liễu là ông thân của Ngài Tuệ Trung. Và khi mà Ngài Trần Liễu mất, thì em ruột của mình phóng cho cháu của mình là chức Hưng Ninh Vương. Nói vậy để quý vị dễ hiểu, dễ nhớ. Lúc nhỏ, Thượng Sĩ đã tỏ ra bẩm chất cao sáng, thuần hậu có tiếng, được cử trấn giữ quân dân đất Hồng Lộ. Ngài đã hai lần ngăn giặc Bắc xâm lăng, có công với nước, lần hồi được thăng chuyển giữ chức tiết độ sứ trấn cửa biển Thái Bình. Qua đoạn này, chúng ta tóm tắt lại những ý cần nhớ. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là con của Trần Liễu và anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Như vậy là Trần Quốc Tuấn và Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là Trần Túng đó, cùng là con của Trần Liễu. Mà Trần Liễu là anh ruột của Trần Thái Tông. Tên thật của Ngài là Trần Quốc Tung, tước hiệu là Hưng Ninh Vương. Lúc nhỏ, Ngài đã tỏ ra có cái bẩm chất cao sáng, thuần hậu, có tiếng. Chữ bẩm chất là giống như sinh ra đã sẵn. Này là do nhiều đời Ngài đã sống có cái phong tư cao sáng, thuần hậu. Và nó hiện rõ từ nhỏ tới lớn, ai cũng nhận ra như vậy, gọi là có tiếng. Ngài được cử trấn giữ quân dân đất Hồng Lộ và hai lần ngăn được giặc Bắc xâm lăng, giặc phương Bắc, có công với nước, cho nên dần dần thì Ngài được thăng là chuyển giữ cái chức tiết độ sứ trấn cửa biển Thái Bình. Về con người, Thượng Sĩ vốn khí lượng thâm trầm, phong thần nhàn nhã. Lúc còn đệ chỏm, Ngài đã chuồn cửa không đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở tỉnh xá Phước Đường, Ngài lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy, lấy thiền diệt làm cây vui hàng ngày, không lấy công danh làm chỗ sở thích. Ngài lui về ấp Tình Bang do vua Phong cấp cho, đổi tên lại là làng Vàng Niên. Thì ở đây tiếp tục là diễn tả về cái con người đặc biệt của Ngài Từ Trấn Thượng Sĩ. Khí lượng thâm trầm, tức là điềm nhiên nhưng mà nhẹ nhàng, gọi là khí lượng thâm trầm. Phong thần nhàn nhã, tức là cái nét, cái thần thái của Ngài đó, mình thấy nhẹ nhàng, nhàn nhã. Lúc còn đề chỏm, Ngài đã chuồn cửa không, tức là không xuất gia, không làm ông điều trong chùa, vẫn đề chỏm. Đây là một trong những cái nét văn hóa đặc trưng của nhà Trần, mình phải để ý mới biết. Cho nên sau này người ta khám phá ra một số vùng ở trong đất Quảng Nam đó, là thời đó mới sinh ra là đệ chỏm. Thì người ta biết á, là thời xưa nhà Trần mình là đã di dân vào tầng trong đó, tức là không phải xuất gia, không phải ông điều trong chùa, còn ở thế gian thôi, nhưng mà còn nhỏ là đệ chỏm với ông điều vậy đó. Đây là một cái nét văn hóa đệ Trần. Thì ở đây Ngài Từ Trấn Thượng Sĩ cũng như vậy. Ngài đến thăm vấn thiền sư Tiêu Dao ở tỉnh Sa Phước Đường, thì lãnh hồi được yêu chỉ, giúp lòng thờ làm thầy, lấy thiền dược làm vui, vân vân. Thì những cái này mình thấy rõ là Ngài có chỗ vào. Mình nói chung như vậy thôi. Còn Ngài ngộ ngang nào thì mình không có được biết. Bởi vì sự không ghi, mà mình thì hầu, gọi là hầu côn, hầu thế, hầu lai, hầu tấn, như là mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà qua cái đối đáp của Ngài mới biết Ngài là cái người thâm nhập sâu và độc đáo. Dẹp giặc xong thì vua phong ấp cho những người trong hoàng tộc có công với đất nước. Thì Ngài Thượng Sĩ cũng lui về chọn một nơi yên lúc tuổi già, đó là ấp Tình Bang, sau đổi lại tên là làng Vàng Niên. Từ khi mà Ngài thám vấn nơi thiền sư Tiêu Dao được chỗ vào, thì từ đó Ngài lấy thiền diệt làm vui, chứ không có vui với công danh. Có đó chúng ta thấy rằng là Ngài là một tướng quân, là một thân thích với vua, tức là cái người của hoàng cung đó, nhưng mà không có đắm danh lợi. Thường mà những cái điều kiện tiền bạc danh vọng nhiều á, thì họ đắm vào những cái chuyện thông thường của một con người thông thường. Nhưng mà do vì Ngài Từ Trấn Thượng Sĩ, Ngài đã thâm nhập thiền, cho nên Ngài lấy cái niềm vui với thiền, không có thích vui với công danh. Ở đây chúng ta thấy là một tướng quân, là người của hoàng tộc, mà thích tu hơn là thích làm quan. Cái điều này đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất á, nó có một sự thật là cái người mà có thiền diệt rồi á, thì thiền diệt nhiều lúc mình nói cái danh từ giống như là có một cái niềm vui gì trong thiền, đó là nói cho biết thôi. Còn thực chất của nó đó, khi mà mình thâm nhập thiền á, thì tất cả mọi thứ của thế tục nó rơi rụng. Nó rơi rụng, nó vô nghĩa. Và cái sức sống thiền này, nó chiếm lĩnh hết tất cả con người mình. Và từ nó phải thoát lên, thành cao. Thì lúc này gọi là từ nó vô nhiễm, nó vui với thiền đó. Cho nên các thiền sư thường nói rằng là biển cả không chứa tự thi là vậy. Này nói ngang đó thôi, nói nhiều cũng được, nhưng thực ra là sự thật tâm thiền mình nó là như vậy. Thì bây giờ mình muốn kiểm nghiệm với mình cũng dễ dàng thôi. Hằng ngày, mỗi lúc, mọi nơi, lúc nào, mình cũng nhớ cái cách của Ngài Thượng Sĩ, là tinh thần nhàn nhã, phong thái cao nhàn, định đạt ung dung nhẹ nhàng, khéo an định, nhẹ nhàng, tâm sáng. Thì trong người mình tự nhiên những cái gì mà nặng nề nó bay đó hết à. Người mình nó nhẹ re, nó an nhiên, nó vui nhẹ, sâu lắng mà thênh thang. Thì lúc đó mình biết rằng là cái niềm vui đó nó lớn, và mình thích nó, thì gọi là lấy thiền diệt. Mà khi như vậy á thì những chuyện trong đời từ nó mất giá trị cho mình cần bỏ. Hình như cái đối tượng nó cũng không cần phải là đối thủ để mình bỏ nó nữa, tại vì từ nó rớt đâu rồi, nó mất giá trị. Ngược lại mình cứ sống tự nhiên đánh thất tâm. Sống tự nhiên thất tâm tức là bất thất niệm, là bất giác đó, cứ lăng xăng. Thì cuối ngày mình cảm thấy có một cái gì đó nó bất ổn. Nó giống như một ngày mình sống nó không có xứng đáng, không có mạng ý, không có xứng tâm. Và nhiều ngày như vậy làm cho mình cảm thấy nó bất ổn, nó thấy không thoải mái. Thì từ đó mới thấy rằng là cái vui thiền diệt không những nó cho chúng ta hoan hỷ, mà nó còn làm cho con người mình ổn định, an yên. Rồi tiếp theo là nó hướng thiện hướng thượng. Rồi cao xa hơn là nó cho chúng ta tự tại trong sanh tử, dứt các cái khổ. Các cái khổ nó thoát lạc, thoát lạc tự nhiên nó thoát và nó rơi rụng hồi nào mình không biết, và được an vui. Cái tâm này nó là một sự công bằng, chứ không phải là định nghĩa, quan điểm hay là cách tiếp cận. Không phải do mình học thiền mà nói như vậy, mà bất kỳ ai học cái gì, sống bình thường, tôn giáo nào, nó đều có một cái phản ánh trung thực như vậy. Ví dụ mình nhìn những cái người bình thường, không học, không tu, không biết gì, bình thường thôi. Thời xưa khổ quá, phải lo làm lụng. Nhưng mà do làm họ không có tịnh tài, không có tu á, thấy mình khổ, thấy nhiều việc nó cuốn vào trong đó. Là gì? Là thất tâm, là bất giác, là lăng xăng, là bị công việc cuốn. Thì khi lớn á, khá già tí thì họ tiếc cho tuổi trẻ của họ là khổ quá, nói rằng là tôi không có tuổi thơ, cho nên hôm nay mình bù lại cho con cháu mình nó sướng hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc trẻ mình không được sống. Đó là một kiểm nghiệm nha. Kiểm nghiệm thứ hai, hiện nay có những vị giám đốc, tổng giám đốc, chủ những cái công ty doanh nghiệp sản xuất lớn, họ cũng bị như vậy. Tiền nhiều, công nhân nhiều, công việc nhiều, có lãi suất, đang đi làm ra. Nhưng mà họ quay quần vào trong công việc, họ nói cái chuyện sản xuất giống như ăn trong máu của họ. Tức là một sức sống, một niềm vui của họ khi họ được quay quần trong cái việc đó. Nhưng để rồi có lúc họ thấy sao mà chính họ không được vui. Rồi những người chung quanh con người ta cũng không được vui. Và họ thấy trong người họ nó bị thổn thức, nó bị thiếu cái gì á, nó bất ổn. Và tiền rất là nhiều, vẫn phải thất bại, có tiền nhiều vẫn bất ổn. Cuối cùng họ mới tìm tới cái cách là mở một cái cửa hàng bán hoa nhỏ nhỏ, không phải bán từng bó mà bán từng cành. Rồi họ nhìn những cái người tới mua hoa đó, là những người đó thường thường người đi mua bông, mua hoa là mua để cúng, mua để trang hoàng, mua để chứng, tức là cái tâm thần họ rất là tốt. Thì cái người chủ đó họ mở mà để lời, mà để ngồi đó nhìn cái tinh thần tốt của những người đến mua hoa, họ cảm thấy vui. Như vậy cái shop hoa này không phải để được lời, mà để họ trả lại chính họ, họ mới được vui. Để chúng hiểu vấn đề không? Có hai ví dụ đó, chúng ta thấy nó cân bằng, nó sòng phẳng, nó bình đẳng. Ở chỗ là bất kỳ ai mà cuốn vào trong công việc pháp trần các tướng, rồi đánh thất niềm và bất giác á, đều cảm thấy mình bất ổn, không được sống. Dù rằng thành công, có tiền nhiều, nhưng mà xấu những cái niềm vui đó họ thấy nó bị thiếu, nó bị tổn thất, nó bị không được sống. Thì họ không biết thiền, cho nên họ tìm tới những cái chuyện là nhìn ánh mắt của những người đến mua những cái bông mà họ vui đó, để họ cân bằng lại cái con người họ. Thì may mắn của mình là mình biết rõ cái câu chuyện này một cách chuyên nghiệp, là cái nguồn cơn ở chỗ rằng là thất niệm, bất giác và lao ra trên cái pháp trần một cách thái quá. Thì đâu đó con người mình không được sống đúng nghĩa của nó. Thì từ đó nó bị thiếu và không chịu được. Thì chúng ta chuyên nghiệp hơn, chúng ta chỉ cần đơn giản rằng là làm, nói, cười như bao nhiêu người khác. Chỉ có khác á, là tôi biết rằng nếu tôi thất niệm thất tâm, sau đó tôi cảm thấy bất ổn, và chỉ cần tôi trở lại chân tâm á, thì làm rất nhiều mà tuổi thơ tôi bàn bạc dạt dào, cái gì nó cũng tươi mát trong xanh hết, là bởi vì cái lòng mình nó không bị bất giác. Như vậy thì chúng ta đang sống với thiền diệt á, thì chúng ta lại nhận rõ cái niềm vui này một cách chín chắn, đi vào cái niềm vui vô tướng và thênh thang đó. Thì quý vị biết hôm nay chúng ta có phước vô cùng, trải qua bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cuộc sống của những người chung quanh, để rồi tới bây giờ tôi đúc kết là tôi thấy biết được cái chân tâm này phước lớn quá. Chứ ông mà không chỉ, tôi nói quý vị nghe, làm sao mà biết. Nhiều lúc mình tụ kiếp trước đâu kiếp này ra nó loáng thoáng, rồi nhiều lúc cái khoảnh khắc nào nó biết chơi, cái tự nhiên cái câu chuyện chung quanh nó vùi tới cái một là mình bị khỏa lấp liền, không thể nào mà rõ được. Mà sư ông vừa chỉ cho mình, vừa nhắc mình, rồi ngày đêm đấu với câu chuyện này, rồi tạo cái môi trường cho mình vô trong đó mình tu, rồi ngày đêm sư ông dạy, sư ông đi, sư ông chúng gầy cói, rồi rắn nhắc, rồi hún đúc, rồi chấm, còn hơn là một người nông phu mà từng tùy cần cù, gọi là liên tục chấm chút từng cái cọng mà nó. Thì cái chân tâm mình mới được nuôi dưỡng một cách chú đáo và nó lớn mạnh được. Khi nó lớn mạnh rồi đó thì nó phát huy tác dụng. Từ khi phát huy tác dụng á thì chúng ta thấy khó để mà bỏ nó lắm. Khi quý vị nghe diễn tả cái món gì đó nó ngon mà mình nghe tả thì nghe thì cũng có thể chảy nước miếng đấy. Lên máy tính mà coi thì thấy nó trưng bày cái hình ảnh đó là cũng chảy nước miếng đấy. Nhưng mà thấy sắc thôi. Còn tới khi mà quý vị cầm trên tay rồi cảm được cái mùi hương nè, cái lưỡi nếm cái vị nè, rồi rắn nếm được cái giòn của nó nè, rồi mắt thấy hấp dẫn nè, nó vô mà nó ngấm lấy hệ thần kinh rồi một cái thì khó quên lắm. Thì cũng vậy đó, mình có tu kiểu nào mà không gặp được một bậc đại thiền tri thức mà nuôi cho mình, ướm mầm cho mình. Nó loáng thoáng rồi nó trần gian này nó nhiều việc quá, nó vui tới nó lấp. Ngày xưa ông nuôi nấng tưới tầm vuông bón chăm chút. Và khi mà mình nhìn được nó, thấy được nó, ngửi được nó, nếm được nó, biết nó giòn kiểu nào, nó lên hệ thần kinh rồi thì thôi, không tài nào mà khác được. Muốn nhấn mạnh như vậy để cho đại chúng huynh đệ chúng ta có một cái trân trọng. Chúng ta đang có một cái vốn quý mà không dễ gì có được. Mà khi mình trân trọng rồi á, thì mình có kém cỏi lắm mà nỗ lực tu thì cũng được. Còn nếu mà không biết trân trọng thì nó khó. Trộn lẫn thế tục hòa cùng ánh sáng, trong việc đối xử ngài chưa hề phụ lòng ai. Nhưng đó tiếp mạnh hạt giống pháp, dìu dắt được người sơ cơ. Người nào đến hỏi han cũng được ngài chỉ cho chỗ cương yếu, khiến tâm tánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng. Khi hành cũng như lúc tàn, không gì nhất định cả. Ở đây là cái câu trồn lẫn thế tục, hòa cùng ánh sáng. Thì trong nhà thiền gọi là hòa quang đồng trần. Không biết quý vị có kinh nghiệm không? Mình chưa ở quê á, tôi nhớ ví dụ như bữa nào mình nằm mình nghỉ trưa, thấy ánh sáng nó xuyên qua cái kẽ nhà ván á. Ánh sáng vậy là mình không thấy bụi. Mà trong cái nhà ván nó có một cái kẽ xuyên qua thì mình thấy trong đó cái bụi nó mạnh mà nó bay liên tục trong. Như vậy thì dưới cái ánh sáng đó nó bủa khắp, ánh sáng là nó trùm khắp, nhưng mà trong đó nó vẫn có những cái hạt bụi nó li ti trong đó. Thì hạt bụi đó gọi là trần, trần là hạt bụi đó, trần sát sát là những hạt bụi nhỏ đó. Ánh sáng là quang, nhiều hạt bụi lẫn trong ánh sáng thì nó hòa trong đó, nhưng mà nó không có chạm gì, nó không có làm tổn thương gì ánh sáng hết, nó lẫn trong đó nhưng mà nó không có chạm gì được ánh sáng, nó không tổn hại, không có gì để tính vô trấn á. Bởi vì bụi nó không phải ánh sáng, mà ánh sáng á thì nó không dính được bụi, bụi nó không làm nhiễm được ánh sáng. Tuy rằng không nhiễm nhưng vẫn phải là chờ tách ra, bụi vẫn vô trong đó. vẫn hòa lẫn các bạn, mà nó không dính dáng gì nhau. Đây gọi là hòa quang đồng trần. Cụ thể ở đây, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã giác ngộ, đã ngộ đạo, nhưng mà ngài không phải là người xuất gia, ngài vẫn sống như một người thế tục trong đời và sống với những người đời. Thì cái hình thức cư sĩ tức là bụi, nhưng mà cái tâm của ngài đã thoát rồi, đã lấy thiền dược làm vui rồi, chân tâm hiền tiền rồi. Đây là ví dụ cho ánh sáng ở trong đó. Nhưng mà bụi đời, bụi trần, cái trần đời nó không có nhiệm được. Và ngài lần vào trong đó, ngài đem ánh sáng trí tuệ của mình hòa với bụi bặm trong trần đời. Chuyện đúng, chuyện sai, chuyện phải, chuyện trái, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện ồn ào, chuyện gì đó, ngài hòa vào trong đó để bảo bọc, cứu vớt những cái người trong trần tục, sống trong bụi trần, trong trần đời, nhưng mà đem ánh sáng của mình đánh thức người mê, để họ cùng tỉnh với mình. Thì ngài là một người có trí tuệ, có đạo đức, và ngài làm rất là viên mãn cái bộ phận của một người từ mình giác ngộ, và đem cái sức giác ngộ giúp cho thế gian cũng được giác ngộ như mình. Thêm một ý nữa ở đây nói, ngài chưa hề phụ lòng ai, ai hỏi gì ngài cũng đối đáp, không từ chối. Khi học vào trong ngữ lục, mình thấy có nhiều vị hỏi, hỏi tới và tới hoài, ngài vẫn hoan hỷ, ngài đáp tới luôn, không có phụ lòng. Ngài rất là khéo léo vận dụng để mà chỉ thẳng cái tấm tánh cho người học nhận ra, và từ đó là người học dễ dàng cảm nhận và ứng dụng sống được. Nhờ vậy mà cái hạt giống chánh pháp của người học ngày càng hưng thịnh. Và chính việc làm của ngài là từ sức sống của ngài, từ việc làm của ngài khiến cho nhiều người đều được giác ngộ như vậy. Tức là đang cụ thể làm cái việc gọi là nối nắm màng mạch Phật pháp, làm cho hạt giống chánh pháp càng ngày càng mạnh một cách thiết thực, và ngày càng có nhiều người hiểu và ngộ được lý thiện. Một cái câu ở trong này đặc biệt là khi hành cũng như lúc tàn, không gì nhất định cả. Thì câu này nó có hai chữ hành tàn. Thì đại chúng nhớ chữ hành tàn ở đây nó không giống như chữ hành tàn mà ở các cái ngữ cảnh khác, các đoạn văn khác dùng. Ví dụ như bên nhà Nho có cái câu là hành tàn hư thực từ gia tri, hòa phước do lai, tránh vấn thùy, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Chữ hành tàn mà trong câu văn vừa đọc á, là hành là thi thố ra, tàn là ẩn đi, thì giống như là duỗi tay và co tay, nói và không nói, làm và không làm, nghĩ và không nghĩ, vân vân. Những cái đó là chỉ cho cái hành động thi vi của một con người đang sinh hoạt trong thế gian, tức là chỉ cho cái sinh hoạt của con người mình, cái hành vi tạo tác của mình, hành hoạt của mình. Thì hành tàng hư thực từ gia tri, mình sống thật là dối từ mình biết, trong bụng mình biết. Hòa phước do lai cánh vấn thùy, tức là cái hòa phước từ đâu, hỏi ai nữa, do mình. Hòa là do mình tạo ác, và phước là do mình làm thiện. Thiện ác đau đầu chúng hưởng báo, làm lành làm tốt thì cuối cùng nó đều có quả báo. Chỉ tranh lai tạo giữ lai thì chỉ có điều là nó đến sớm hay là đến muộn mà thôi. Chỉ hành tàng lúc này là chỉ cho cái hành hoạt của mình. Hoặc là có vị cùng tu sĩ của mình mà diễn tả cái bông hoa nó rụng á. Người biết cái này mà nếu chúng ta không có học chữ Hán, không có cái đầu óc hiểu là không biết nó cái gì. Nhiều vì nó tôi nói thải mạnh thôi. Tôi nghe cái bài thơ tôi chẳng biết nó nói cái gì nữa. Thôi em ngủ giấc nghìn thu, một vòm thái hoát mùng phù du tan. Trời không tuyệt dấu hành tàn, xác hoa là bóng trăng vàng đáy sương. Là sao? Cái bông hoa nó phé phẩy trước gió như này, gọi là hành tàn. Nó phé phẩy trước gió gọi là hành tàn, nó đang còn sống. Gió đến nó biết lấy, nắng lên nó biết khoe, nó biết nở ra. Nhưng mà tới khi tang nó rùng sao? Cánh hoa nó vừa rùng cái này, rùng, ôi thôi rồi, thôi em ngủ giấc nghìn thu, tức là nó rùng rồi, nó làm gì mà nó mọc lại, nó tan rồi, nó thúi rồi. Coi như thiên thu vĩnh biệt, một vòm thái hoác mầm phù du tan. Cái vòng trời này gọi là thái hoác, diễn tả khó khăn không? Cho nên quý vị không học chị Thang sao biết, cái này đưa vô AI dịch, nó dịch cũng không ra. Một vòng thái hoác mầm phù du tan là cái hoa nó này gọi là cái giấc mộng nó đáng sống, giờ nó rớt một cái này phù du quá, đâu có đẹp đẽ gì đâu, nó tan rồi. Trời không tuyệt dấu hành tàn, trong khoảng trời không đó bây giờ nó không còn phe phẩy trước gió, gọi là tuyệt dấu hành tàn. Nghe hay không? Sắc hoa là bóng trăng vàng đấy xưa, tức là mình nói trăng nó hiện với hồ nó còn đẹp. Đằng này cái người này họ nhìn được cái mặt trăng mà nó ảnh hiện dưới cái đáy của dục sướng á, không biết họ nhìn từ hồi nào mà nó kỳ dữ vậy, không biết nữa. Kỳ dữ là chúng hiểu hành tàn chưa? Nhưng với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng hành tàn, tức là hành hoạt cuộc sống của ngài như vậy. Nhưng mà do vì ngài đã đạt ngộ tự tánh, sống bằng chân tâm, thì cái hành tàng lúc này nó không phải là một cái vận hành tự nhiên nữa, mà tất cả đều là sáng tỏ rõ ràng từng tí một, không mê lầm bất giác hồn nhiên như người mê, vẫn vô tướng. Và nó có cái cơ dụng là khai thị cho người đối diện giác ngộ tự tánh. Thì cái hành tàng đây là chính là cái diệu dụng của tự tánh của ngài Thượng Sĩ. Đơn giản bây giờ mình nói thế này, mình nhúc nhích thế này mà mê á, cũng là hành tàn đó chứ. Lâm thân là tàn mà mở miệng nói là hành, có tay vô là tàn mà đưa tay ra là hành. Tôi làm việc đó là hành mà tôi không làm là tàn. Thì khi tôi nhúc nhích, tôi sinh hoạt là hành mà tôi đi ngủ là tàn, đại khái là như thế. Tôi ngồi thiền mà tôi dòng tượng nó đang hành mà tôi mặc dòng tượng nó tàn, có ai thấy đâu. Thì những cái chuyện mà đồng tình đó gọi là sinh hoạt. Nếu quên cái tự tánh của mình thì đó là hành tàng theo kiểu sinh hoạt của thế gian. Giống ngài Thượng Sĩ, ngài trở lại chân tâm thì ngài rõ đưa tay là gì, nói là gì, nhúc nhích là gì, nhưng mà không cần khởi mà nó kiểm soát hết. Và cái này nó không phải là cái chuyện của ngẫu nhiên tự nhiên, mà nó là có cơ dụng để khai thì người đối diện sáng từ tánh chính mình. Cho nên cái hành tàng của cái người ngộ tâm này trở thành cái cơ dụng, nhưng không khởi tác dụng của cơ dục là sao? Ví dụ như nói thưa thầy, có điện thoại gọi tới, có Phật tử ở phía Bắc vô chuẩn bị tham vấn với thầy. Thì nếu mà như ngài Thượng Sĩ á, ngài nói ừ thì vô gặp. Khi gặp ngài nhìn vô mặt, ngài biết nên làm gì. Và người đó kết quả cuối cùng là họ à ra cái tâm của họ. Còn nếu người mê thì sao? Không biết hỏi gì ta. Hỏi họ tu ở đâu vậy? Tu mấy năm rồi, đọc sách gì, ngồi thiền bao lâu, có sở chứng sở kiến gì hồi trước ấy. Cái thư ký báo lại và họ về Xuân Phúc, họ tu học được mấy năm, họ là lớp thiền nâng cao, họ là từng đọc sách đó, thiền sư Trung Hoa, Lăng Già, Lăng Nghiêm, họ cũng biết được chân tâm siêu ông chỉ. Thế là về rồi mình phải dở sách ra, những cái nào mà chuyên môn về chân tâm mình phải coi, mình chuẩn bị một số gọi là dữ liệu trong người mình. Cái đó là gì biết không? Cái đó học lóm. Mình chuẩn bị đọc một câu chuyện thiền sư Nhật Bản, hôm nay Quynh đi đâu? Thì họ sẽ nói rằng là tôi đi chỗ nào mà cái chân tôi bước. À, thì ông thiền sư nói rằng là nếu mà không có chân thì lấy gì bước? Dự có đó trong bụng. Họ tới họ hỏi. Hôm nay Quynh đi đâu? Mình hỏi họ vậy đó. Họ nói, mình hy vọng trong bụng họ sẽ nói rằng là cái chân tôi bước. Để mình nói rằng không chân thì sao? Nhưng mà họ không nói vậy. Hôm nay Quynh đi đâu? Mà tôi đi ở đâu mà có gió. Hết cho gió nó khác cái chân khỏi sao? Hết bài. Không tụ đúng. Thì cái đó là có khởi tác dụng. Còn thiền sứ á, là từ từ tánh, nhìn là biết cách khai thị, mà không có khởi trước hoặc ngay đó, không sanh khởi. Sáng rõ khởi gì nữa? Hôm nay trời mưa hay nắng, ở Bạch Mã đang mưa, cần gì khởi? Cho nên ở đây là cái hành tang của Ngài là có cơ dùng mà không khởi tác dùng của cơ dùng. Mấy từ này là chúng phải nhớ để mình không có lầm. Thì quay trở lại, khi hành cũng như khi tàng không gì nhất định cả. Có nghĩa là hành là hiển lộ, mà tàng là ẩn mất tướng hình, mặc dấu vết. Hoặc cao cao trừ mấy đỉnh núi, hoặc xa xa trừ nước trung dương đó. Không có biết đâu mà lần, không biết ngài đâu. Hoặc là sở thổ trúc lâm 18 ngài thường sĩ đó, mới nhìn ở trước, quay lại ở sau. Nghĩa là gì? Mình nhìn trước sau à? Không, ở đâu có mà. Đừng có nhìn trước sau đâu có phải. Ai mà nghe nhìn trước nhìn sau đó, đừng có nhúc nhích cái đầu lầm rồi. Đó, cho nên cái hành tàng không nhất định, tức là nó không có chỗ nơi cho mình bám vào để hiểu. Như vậy thì theo ngữ của câu trên, liên kết với ý nghĩa toàn đoàn văn, mô tả cái phong thái, cái tư chất của ngài thượng sĩ, chúng ta nhận lại cái nghĩa hành tàng khi hành cùng với lúc tàng không gì nhất định cả. Có nghĩa khi đối cơ, ngài từ tài linh hoạt để ẩn hoặc hiện, cho hoặc lấy. Ví dụ như người ta đến thì trong người họ có một cái sở trường của thiền công án. Tại thường thường mấy người Nhật Bản là chuyên về cái này. Nếu mà mình chuẩn bị một số công án để nói với người ta thì nói giỏi cũng ngang người ta thôi. Nói giỏi cũng nói dùm cho người ta, nói ngang người ta. Mà không phải sở trường mà nó không trúng mà thấp cơ hơn người ta. Cái đó là có tác dụng là không xong. Thì nếu mà ngài thường sĩ á, ngài chẳng suy nghĩ gì. Khi đến ngài nhìn ngài cái căn cơ mở miệng ra, ngài biết cái hơi đó. Thì cái thiền cung án là quý vị bám vào trong bích nhâm lục tâm tắc đó, cộng với các cái cuốn ngữ lục của thiền sĩ ngày xưa. Mà ở Nhật Bản á, là người ta thường là đốt mấy cái đó, hoặc là cất đi, không cho thiền sinh đọc. Đọc nó ăn cắp, nó hiểu. Rồi gàn nó, nhiều lúc nó lấy cái hiệu nó nói, chứ không phải là cái ngộ. Nó mất trước. Thành ra ông thầy không còn bài toán cung án để mà ra cho đệ tử. Cho nên bên đó có một số cung án người ta cất riêng, người ta dự kín, thành bí mật. Nhưng nếu gặp căn cơ ngài thượng sĩ, ngài sẽ đổ ly nước đó. Tàng trước mới hành sau, lấy trước mới cho sau. Bằng cách không nói cung án, cũng chẳng phải không cung án, không để ý vào trong ngữ lục hay là bích nham gì. Chỉ nói đơn giản là hiện nay, cuộc đời hiện nay chúng ta nên sống nhanh hay chậm. Hoặc một câu hỏi nó không chính dáng gì. Nhưng thực ra rơi vào nhanh chậm đó là một cái bẫy, tức là công án. Thì nếu quý vị học thiền mà bình thường á, là chỉ dính vào cái công án được cho là Phật Pháp, thì vẫn có hình tướng và khái niệm, thì làm gì ngộ tự tánh. Còn bây giờ tôi hỏi sống nhanh hay chậm, ở đó tục hay là tăng? Đó có tục tăng gì đâu. Tăng cũng có nhanh chậm, tục cũng có nhanh chậm. Ở đây cho nên hắn phải Phật Pháp mà chẳng phải phí Phật Pháp. Nó là cái gì? Vừa nhanh chậm đã rối, vừa nói tăng tục rối. Nó là cái gì cũng rối. Thì cả một đống tri giải kiến giải trí thức trong đầu đổ sập, không giải quyết xong. Trả lời kiểu gì mình cũng cho nó đến một cái mình, đây là không thỏa mãn. Vậy là đã đổ sạch nước, và người ta sẽ muốn nghe mình nói sao. Nó rất tùy mình thôi. Chỉ ra hành tức là thu lại, lấy lại những gì họ đang có. Nên nhiều vị nói rằng thầy dạy trơn rồi, về sau tụi con không biết lấy gì vậy? Không, bây giờ tôi cho để quý vị biết, mai mốt quý vị lấy lại. Nếu quý vị dùng cũng tốt, mai mốt lấy lại được. Người sau thông minh mà có học giỏi nữa, mà cái người sáng mắt ta lấy lại được, thu lại được, thu hồi được. Thả con khỉ ra là lấy cái bát là hút nó vô được, chứ không phải là cho nó quầy trời quầy đất. Thả ra được là thu lại được. Thì ngài thường sĩ, ngài có một cái cơ dùng siêu xuất như vậy, để đẩy người học ngay đây thẳng vào từ tánh chính họ, chứ không phải lập một pháp cố định trước. Thì cái pháp sở trường ở đây là không có pháp nào, chỉ là cái chân tâm hiện tiền, và ngay đó là cơ dùng lưu xuất. Và lặp lại, cơ dùng nhưng mà không khởi tác dụng của cơ dùng. Chỗ này nếu quý vị nào thấy khó hiểu á, thì buộc phải tu thêm. Còn nếu mà giải ra nữa vẫn được, nhưng mà hiểu thì nó không có tới, nó không tới được. Và giải nó mất thời gian, giải giải nó nhiều rồi đó. Giải nữa là nó tán quăng ra, nó toan, nó không đúng cái chỗ này. Từ lâu nhà vua nghe đồn đãi về ngài, bèn cho sứ thỉnh vào cửa khuyết. Cửa khuyết tức là cửa vua đó. Ngài hầu chuyện lời lời đều tỏ ra siêu tục. Nhân đó vua tôn ngài là sư huynh, tặng cho hiệu thượng sĩ. Vua ở đây là chỉ cho vua Trần Thánh Tông. Lặp lại quý vị nhớ, Trần Liễu là cha của ngài Tuệ Trung chúng ta đang học. Và Trần Liễu là anh của Trần Thái Tông. Mà Trần Thái Tông là cha của Trần Thánh Tông. Như vậy, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là gì? Là anh em chú bác với vua Trần Thánh Tông. Vua Trần Thánh Tông là có ông em, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là có ông anh. Mà anh em này anh em ruột, thì dưới này là chú bác ruột. Tuy thân thích như vậy, nhưng mà vì ở xa cho nên ít về triều. Thì vua Trần Thánh Tông nghe đức độ của ngài, mình bỏ chuyện vua đồ đá, thì nôm na là ông em nghe ông anh con bác của mình có đức độ, dễ hiểu không? Cho nên mời vào cung để mà đàm đạo. Thì thấy cái chỗ hiểu của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là siêu thoát, cho nên vua tôn ngài làm sư huynh. Thì tôn là tại vì sư huynh vua. Chứ còn nếu mà bỏ vua ra thì ngài Thượng Sĩ đã là anh rồi, phải không? Nhưng mà ở sư huynh ở đây là ngài là ông vua, thì nó to hơn anh em. Mà tôn làm sư huynh á, tức là ông này ông cao kiến, ông có chỗ thấy đạo. Cho nên tôn làm sư huynh là tôn về đạo lý, đạo lực, về trí tuệ trong nhà đạo đó, là sư huynh của vua. Đồng thời phóng tặng cho ngài cái hiệu là thượng sĩ. Ở đây đại chúng ngưng một tí để nhớ nè. Hiệu thượng sĩ là ngài Trần Túng tự xưng mình hay do ai phong tặng? Nhớ ngài, cái điểm nó quan trọng đó. Thì ở đây không phải là ngài tự xưng. Bởi vì nếu tự xưng á, nếu có một mảy mấy gì đó mà muốn làm cho mình để mà nổi danh với đời, để người ta tôn kính á, thì dấu hiệu đó chưa phải người sáng đạo. Và ngài thường sĩ là cái người ngài hoa lẫn trong thân thế, rồi ngài rất là bình thường mà phóng thái nhàn nhã thánh thoát. Thì hiệu thường sĩ này là do vua Trần Thánh Tông phong tặng. Đây là một cái ý quan trọng để quý vị sau này sẽ học tới cái một cái chuyên đề á. Tại vì tôi không muốn lận trong cái bài này, nó dài, dài chuyên đề sau. Là chức thượng sĩ trong ngài Tuệ Trung là gì? Thì trong này nó phải có một cái ý là thượng sĩ không phải do ngài tự xưng mình. Như vậy là có vẻ nói thẳng gọi là cao ngạo, là ngạo mạn, là không có đạo, là dính vào danh tướng, không có đạo. Chúng ta nhớ kinh Lăng Già Đức Phật dạy năm thứ này: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như. Thì ba thứ đầu á, danh là cái tâm, nó không có tướng mà nó cảm nhận được, nó có một cái tên gọi là danh, tức là tâm. Từ tâm này đối với cái tướng thân này và các cái điều mình đang thấy này, từ tâm cộng tướng thì nó ra vọng tưởng. Nếu dừng ngắn đấy á, là một người mê chưa tu hành gì. Nhưng mà áp dụng tú khéo thì đi đến chánh trí là thấy rõ mà không động. Danh tướng vọng tưởng chánh trí và đi đến như, tức là tâm tánh hiện tiền. Nhưng mà chúng ta không khéo tu, Phật dạy 5 điều mà mình dừng là điều thứ 3, mà bỏ 2 điều sau. Mình được cái danh là có tâm, tướng là có ăn mặc lui tới, rồi có tôi là ai như thế nào đó. Danh tướng có vọng tưởng, 3 này mình giữ lại là mình. Mà mình không có chịu đi đến cái bước thứ 4 là chánh trí và bước thứ 5 là như. Thì với các ngài, ví dụ như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chúng ta đang học hôm nay, ngài sống rõ ràng là nó bậc Tâm cùng vô tướng, đối tướng cùng trong lặng, vọng tưởng cùng mặc, đạt đến chánh trí và thể như như. Thì cái hiệu thượng sĩ này là do vua Trần Thanh Tông phong tặng, chứ không có tướng hình của một vị thiền sư trong này. Nó không có vết. Thêm nữa, nói rộng tí, vua Trần Nhân Tông có hiệu Phật Hoàng là do ngài tự xứng là sao? Không. Ngài là ông vua đi nữa mà đi tu ngộ đạo rồi thì ngài cũng không rơi vào danh tướng. Cho nên ngài không tự xưng. Mà cái hiệu đó nó nằm trong cái câu mà khi mà làm lễ án táng trà tì ngài đó, vua Trần Ánh Tông, ông vua có quyền xưng một cái danh hiệu dài đó, thì trong đó có cái hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng Tổ Phật. Thì mọi người nói gọn lại cho dễ nhớ là Phật Hoàng là ông vua giác. Và có một cái tháp đá khắc ba chữ Phật Hoàng Tháp tại Ngòa Vân An. Không biết bây giờ nó nằm ở đâu thì tôi không biết. Nhưng mà thời tôi lên Ngòa Vân An mà còn hoang vu, không có đường đi mà đi trợt lên té xuống. Hai vách núi đừng dậy trời mưa ướt là đi ra nó trợt tuột lên bộ xuống. Đến chỗ còn hoang vu á. Thì cái tháp đá đó nằm trước cái chánh điện, khắc ba chữ vào trong đá vẫn còn là Phật Hoàng Tháp. Cái tháp đó được xây dựng vào năm 1367, thì cùng cái thời mà ngài Sơ Tổ viên tịch không có lâu, đã được khắc trên đó. Như vậy Sơ Tổ không tự xưng. Và chữ Phật Hoàng đó được vua Trần Anh Tông tôn vinh trong một cái hiệu dài, và mọi người gọi gọn lại hai chữ Phật Hoàng. Nó có ít nhất căn cứ vào cái tháp đó có ba chữ trên đá vẫn còn, là ít nhất là vào năm 1367. Thì không có lý do gì mà nói cái chuyện mới đây. Đại chúng nhớ, học lịch sử cũng phải là học cái thời nào có cái ông nào đó đánh thắng cái trận nào đó. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ còn có. Học lịch sử là học về cái đầu tiên của loài người. Chúng ta sinh ra ở đâu, mình là ai trong cái vũ trụ này, ông cha mình được cái gì để lại mình hiện nay, là những cái gì tốt gì xấu. Cái gì tốt thì lấy, mà cái gì làm sáng chứng thì bỏ đi. Chứ đừng cái kiểu mà ngày xưa ông già tôi, ông huynh tôi dữ lắm, bây giờ tôi còn hận. Không phải vậy. Sự nó hay ho vậy đó, chứ không phải đó là sự mà cứ học là ngày tháng năm nào vào mấy giờ mấy phút rồi cọ đồ mấy rồi làm gì, đọc nó là mình biết chuyện đó mình ngán. Chứ thật ra sự mà biết mấy chuyện này nó lý thú lắm. Nó lý thú là tại vì sao biết không? Tôi nói là chúng nghe là khi mình càng nhận ra mình học nó dễ, còn không nhận khó học. Tôi nói giờ đại chúng nhớ, ủa tại sao mình phải nhớ là vua ngày tháng năm nào cũng bên ngoài huyện nhớ làm gì gì? Đại chúng nhớ, lý do tôi thuộc những cái đó là bởi vì cái này là cái áo bên ngoài, mà khi mình tôn trọng nó, mình nhớ nó, không phải là mình thích, mà lý do là mình nhận ra cái giá trị được tích lũy từ cái áo đó. Nó thẳng ra hiện nay quý vị tu theo thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, tất nhiên mình phải biết con đường của mình đi, gọi là đại sứ, mình là ai, mình nằm ở đâu trong đó. Cái thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử ra từ hồi nào? Ra từ ông vua đó. Ông vua đó có cái gì hay? Thì đến trước đại chúng muốn thích thú để mà nhớ, thì chúng ta hãy nhắm vào cái hệ giá trị là cả những triều đại đời Trần kế thừa dòng thiền phát triển mạnh của các triều đại trước đó, mà mạnh nhất là thời Lý. Rồi triều đại đời Trần đã tu hành giác ngộ, ngộ cái gì, nói cái gì, khai thị thế nào. Tức là cả một quá trình từ đời sống bên ngoài cho đến hành sự bằng đạo lý, cho đến tu hành, đến ngộ đạo, đến khai thị, đến lập từ viện, đến lập thiền phái, đến lập Phật giáo Trúc Lâm, v.v. Tổng hết những cái đó là chúng ta nhớ nè, giá trị được tích lũy lại là gì. Và giá trị đó chúng ta phải học đến giấy tờ, nó phải thấm vào trong da, trong thịt của mình đó. Ví dụ như mình học là thường sĩ, mình thấy nè, nổi cái chữ mà nói hành tàn thôi. À, lúc hành cũng như là lúc tàn, không cố định thôi. Mà tôi nói là chúng nghe là nếu mà tôi không sợ cháy dấu án, ngồi đây tôi nói hết cái chuyện đó nó cũng lý thú nữa. Vì sao vậy? Một cái câu của Nga Thường Sĩ mà mình đã tu và nghiên cứu tới nơi là tu cho được á, Đó là chúng ta đã thấy được một cái giá trị được tích lũy từ đời sống, từ sự tu tập, từ sự giáo hóa của Ngài, mà bây giờ mình cảm được trong người mình và cái tâm mình nó vần ra rồi á. Thì thưa đại chúng là cái giá trị tích lũy đó nó là cốt tủy, là xương thịt của mình. Cho nên mình nhớ được những cái lịch sử của người xưa. Thì nói tóm lại là lịch sử để làm đại chúng nhớ hai điều để học như vậy nha. Một là những cái giá trị lịch sử bên ngoài và vai trò của nó. Hai là giá trị được tích lũy lại là gì. Mà nếu đại chúng học được cái giá trị này mà nó thấm vào trong người mình, nó là cái chất của mình đang sống. Mà thật ra cái thiên rừng chúng ta đang học đấy, các cô rừng đấy là cái giá trị nó tột cao, nó là chân tâm, là giá trị mình phải ngộ. Thì từ đó chúng ta thấy ra các ngài đã dạy gì, các ngài khai thị gì, các ngài đã ngồi như thế nào, các ngài sống thế nào, áp dụng chân tâm trong đạo như thế nào, áp dụng chân tâm ra ngoài đời thế nào, áp dụng chân tâm trong rừng đánh thế nào. Nó từ cái trí tuệ mà nó hào hùng rồi, nó khung đồng mà nó vẫn linh thông, nó chủ động vẫn bất động, nó thế nào và nó sống cho được. Thưa đại chúng, đó là xương máu của mình, nó hay. Từ đó những cái khác mình nhớ có gì đâu. Nhớ chưa? Để học sự có hai giá trị nha. Giá trị đầu tiên tích lũy giá trị cốt lõi, thấm cho được. Sau đó chúng ta thuộc những cái khác là bình thường, nó lý thú. Chứ không phải học lịch sử theo cái kiểu mà quý vị đáng bị ngán. Nó không phải. Lịch sử đáng bị ngán là một phần nhỏ thôi. Còn đúng nguyên văn từ nguyên của lịch sử nó là câu chuyện này giờ mình nói đó. Chứ không phải đơn giản là những cái áo bên ngoài. Một hôm có vị tăng đến hỏi: Bạch thượng sĩ, tôi vì sanh tự là việc lớn, vô thường nhanh chóng, xong chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Ngài đáp: Trường không cúng sử song phi cốc, cừ hải hà phòng nhất điểm âu. Nghĩa: Giữa trời dầu có đôi vần chuyển, biển cả ngài gì hòn bọt xanh. Vì thể thơ cho nên giới hạn lại cái từ ngữ phải dịch như vậy. Nhưng mà đại chúng để ý vào chữ Hán á, để dịch cho đúng cái sức từ tài lưu xuất từ cái từ tánh của mình. Câu số 2 này, hà phòng, thì câu thứ nhất là túng sử. Hai từ đó mà nhận ra thì nhận hết cái diệu dụng từ từ tánh. Sanh tử mà không sanh tử, sanh tử mà phi sanh tử thì không còn là việc lớn. Cho nên xưa ông nói bây giờ có hai câu. Một câu là nói là sanh tử sự đại, một câu thì nói rằng là sanh tử là huyện hóa. Hai câu này cái hệ quý chiếu là nó khác nhau, nó không giống nhau, hiểu sao? Một bên nói rằng là phải nhớ vô thường, sanh tử là chuyện lớn để mà tu cho thoát. Còn bên thì nói sanh tử là huyễn, không gì giá trị. Hai cái này nghĩa khác nhau, giờ hiểu nào cho đúng. Thì nếu mà so sánh á, mình sẽ nhận ra là thực sự sanh tử không có thật. Ví dụ như mình bị stress, bị sáng chấn, nó nhiều ngày nó dồn lại, cái tự nhiên mình bị lệch pha. Cái đáng sống vậy mà thấy tầm bậy tầm bạ nó lung la. Thì ngày xưa cùng huynh đệ, bây giờ gặp nhau làm như hai bên biết nhau. Nhưng mà ông bác sĩ cũng cho uống viên thuốc tỉnh lại, cái tự nhiên nó khác. Thì cái cuộc sanh tử nó biến chuyển, nó đâu có thiệt đâu. Nhưng mà cái người ở trong cuộc á, nó có thiệt. Bây giờ mình đang ở trong sanh tử đây này, mình cũng biết chân tâm, cũng biết Phật tánh, rồi cũng biết đạo lý, rồi cũng thiền định, rồi cũng ghê gớm lắm chứ. Thật ra tôi nói quý vị nghe, thời đại hiện nay mà tu cợm mình là ghê gớm lắm đó, chết đâu. Nhưng mà mấy cái chuyện gì nó xảy ra sọt sẹt là mình mất hồn hết trơn rồi. Chứng tỏ chúng ta đang bị sanh tử chi phối. Sanh tử nó có thiệt đó chứ. Nhưng mà nếu quý vị tu kỹ đó, thì tu kiểm tra, nếu công phu kỹ kiểm tra từng tí. Ví dụ ngày xưa tôi làm thư ký sư ông, ngồi trên máy tính soạn văn bản. Thì cái thời đó nó chưa có cái cục UPS, cho nên cấp điện làm cái phập, mất hết trị liệu là bình thường. Cái cuốn kỹ yếu 5 năm trúc lắm quý vị biết không, đánh máy 1.5 tháng mới biết đánh lọt tròn. Mà xưa ông biểu là phải làm mà không được đi học, không được đi học mà phải làm. Ngày xưa cái máy tính mà Windows 95 mà làm gì mà văn minh hiện đại có ai biết đâu. Thời đó cái anh chàng vi tính Đà Lạt, anh mới đem về mà Giám đốc cũng vô, nó chưa biết, nó nói anh ra ngoài đừng có vô đây, virus đó, nó nhập vô người, em đang xử lý virus, nó nhập vô người anh đó. Ông giám đốc cũng tưởng thiệt, ông đâu dám vô, ông đóng cửa lại, ông bỏ, ông chạy mất dép. Ông sợ con virus trong máy tính nó nhập vô người ông. Cái thằng đó nó dối, nó chọc vậy mà ông cũng nghe thiệt, ông bỏ, ông chạy, để thằng này nó ngồi mình, nó mò cho dễ thôi. Ông này cũng biết nó mò năng lực kém, ông đuổi nó đi sao. Nó kể tôi nghe vậy đó. Mò đánh mức mệt, 1.5 tháng mới xong. Cấp địa cái Phật, mất sạch sẽ còn gì. Chắc bây giờ quý vị không biết cái này đâu, tại bây giờ con vi tính cho nó giỏi, cái chip nó nhớ tốt á. Cấp cái Phật mới khởi động lại thì nó còn nhớ chút chút. Còn ngày xưa làm cái bập rồi sao? Bập rồi sao? Mất tiêu. Thì từ đó nó tạo cho mình cảm giác á, mỗi lần cấp điện là giật mình. Thì tôi biết là khi giật mình là biết trước đó mê chân tâm. Quý vị có tu kỹ như vậy không? Phải tu kỹ như vậy nó mới lộ ra được. Thì từ đó tôi kinh nghiệm á, mình đánh máy nhưng mà chân tâm phải hiện tiền thì nó cấp, phải đảm bảo là không được giật mình. Giật mình tức là trước đó mình đã trôi theo nó, ở trong nó, trôi theo nó và đắm mình ở trong đó. Nó giống cái người mà bỏ muối vô, bỏ nước nóng rồi ngâm mình cho đỡ mỏi rồi nằm ngủ quên vậy đó. Nó tôi đâu có dòng tưởng, nó ở trong dòng con như đường mà dòng. Thì khi mà nhiều lần mình kinh nghiệm như vậy á, thì mình thấy rằng là khi ở chân tâm thì cái sanh tử nó không còn giá trị. Cho nên nói sanh tử huyền hóa là nói sự thật. Nhưng mà chúng ta chưa có ngồi chấn tâm thì sanh tử nó chi phối thật. Nó làm cho mình bị khổ đau thật. Khổ đau một cách truyền miên dai dẳng, đăng đẳng, oan nghiệt, khốc liệt. Bao nhiêu danh từ mà nói. Cho nên chúng ta phải coi nó là câu chuyện phải thoát ra, không có đùa. Vì vậy Ngài Trần Tôn Túc Ngài nói rằng là việc lớn chưa sáng á, thì giống đưa ma mẹ. Mẹ mình nằm đó thì coi như mình phải dồn mà lo đám ma một cách tương tương. Mà việc lớn sáng rồi thì cũng như vậy. Phải bạo nhầm phải sống cho được. Tức là phải có sanh tử là việc lớn để thoát ra. Nhưng mà cũng nhớ rằng nó chẳng gì đâu là lớn đâu. Để chúng ta thoát dễ dàng. Còn đằng này mình nghe sanh tử sự đại. Tôi không dám nói, không dám đi, không dám làm, không dám nhìn, không dám nhắm mắt. Mà bẩm ra ngoài ruộng. Lừa cái chỗ nào đứng mình với quốc ruộng. Tôi sợ gần vấn đề là nhìn vấn đề nói chuyện nó phạm vào sanh tử sự đại. Ai tới hỏi, ôi mình sao không nói gì trơn, im lặng như chánh pháp. Nó sao không nói, bây giờ mới nói đó, nói năng như chánh pháp. Thì những con người đó thời gian cái nó không tồn tại nữa, là nó cắn quá. Cho nên chúng ta nhớ này, nếu chúng ta lợi dụng nói sanh tử huyền hóa mà chơi nhợi á, thì bị sanh tử nó vùi dập. Còn nếu chúng ta thấy sanh tử sự đại mà cắn quá thì sanh tử nó cũng đánh dập mình. Chỉ có đơn giản là nhớ mê thì nguy đó, cho nên đừng có xem thường. Cố gắng mà tỉnh. Nhưng nhớ, nó ghê gớm mà thật ra nó cũng chẳng là gì đâu. Cái nghiệp thức của mình ở đâu thì nó bị trói trong đó. Mà nghiệp thức không thiệt, biết không thiệt, cứ nhẹ nhàng tươi mà tu. Thế thôi. Cho nên ở đây quay trở lại hai câu này là ông Tăng ông hỏi á, mà thượng sĩ, tôi vì sanh tử là việc lớn, vì sanh tử sự đại, vô thường máu chóng, tức là không biết chập nữa mình còn sống được tú không, mà tôi chưa có sáng tâm, tôi lo lắng quá, chết không biết đi đâu. Cho nên tôi muốn sáng cái tâm, sáng cái chỗ là từ đâu có ra, chết đi về đâu, tức là biết cái chỗ đi đến của thân này, tức là biết rõ cái chuyện lớn sanh tử để mà không bị sanh tử chi phối. Thì Ngài nói, trường không uống sự song phi cốc, từ hải hà phòng nhất điểm Âu. Hai câu này nó nằm ở chỗ túng sự hà phòng. Ví dụ như hồi đó coi ông nói vô ông hỏi tôi. Đáo sứ tùy duyên quân tự chí, nhập thiền phương tiện trường phú tâm. Ông hỏi tôi dịch hai câu đó sao? Tôi đâu cần dịch. Tôi nói hai câu này nói về chữ Hán nó không có khó. Mà nó khó nhất để anh phải đem mà đi đố túi á. Nó nằm ở chỗ rằng là tùy duyên, phương tiện. Rõ được hai chữ này thì biết được cái nghĩa sâu sắc của hai câu này. Cũng vậy, rõ được chữ túng sự và hà phòng thì phá toan cái sanh tử này. Thì ở đây là nếu chữ túng sự thường thường mình nói giả sử hoặc là giàu cho. Nhưng mà nếu mình soi chiếu lại với chữ hà phòng là không ngại gì á. Thì chữ túng sự ở trên đối với từ tánh hay từ tài phải dịch nó là mặc tình đi, không can hệ gì mình, sanh tử nó không tới được. Các thiền sư hãy nói rằng là đừng có nói rằng là ước giáo gốc ca sa lậu tăng. Hãy nên nhớ là dối ý một điểm cũng không được. Cho nên dịch về thiền nó khó hơn dịch kinh là vậy đó. Phải trong cái từ tánh thấy rõ chuyện đó mà nói ra. Thì đơn giản đây là gì? Trường không là cả một cái bầu trời thênh thang. Có hai cái vành xe, mặt trời mặt trăng. Nó lặn, nó mọc. Mặt trời lặn. Hai vành xe đó. Mọc lặn thoải mái đi. Mặc tình đi. Tình không của tôi không dính dáng gì. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Cái bầu trời nó ăn thua gì đâu. Nó đâu có sức mẹ miếng nào đâu. Mặc tình đi. Nó rõ ràng. Ngàn xưa tới bây giờ. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chúng ta không cần để ý. Nó cũng tự làm việc đó. Đâu có khởi tâm đó. Và nó mọc nó lặn nhiều lần thì cái bầu trời xanh nó đâu có bị tổn giảm gì đâu. Nó cũng vậy mà. Thì cái tầng không thanh thang, vô tướng, hiển hiện mà không hề hấn gì đó là chỉ cho cái chân tâm Phật tánh của mình. Mặt trời mọc là sanh ra mà mặt trời lặn là chết đi, là chuyện sanh tử. Hoặc là chuyện thuần là mặt trời mọc, chuyện nghịch là mặt trời lặn, câu chuyện nó sanh tử. Mặc tình đi, chuyện đó nó không chạm đến chân tâm đâu. Thì đơn giản là nhận chân tâm là thật ra mọi thứ nó chẳng đến đi gì. Vì vậy sơ tổ nói rằng là đâu có đến đi gì đâu hỏi. Thì ngài bảo sát ngay ở bên ngài hỏi tiếp, ngài nói vậy khi mà không đến đi thì sao? Ngài đạp cho một đạp mà nói tới đó mà còn hỏi. Biết không đến đi mà còn hỏi nó sao nữa. Giữa ban ngày mà nói mới dòng cho một đạp. Viên tịch. Thì rõ ràng quý ngài mà đã sáng ra như đang nói cái chuyện trước mắt nha. Chứ không phải suy nghĩ mà nói đâu. Này. Cho nên thiền tôi nói lại chúng nghe rằng là nếu mình chịu khó giúp tâm một tí, nó đặt cái xích mà vô trong cái sến rồi á, nó chạy sướng lắm. Hay chúng nghe là mình tu thiền mới đầu đặt cái ruột. Một, khó hiểu quá. Hai, đau chân quá. Ba, nhọc nhằn quá. Bốn, bị ép quá. Năm, khó khăn quá. Sáu, khó hiểu quá. Rồi có nhiều người tu lâu năm rồi nói khó vô quá. Tại vì tu văn nghệ tu lất lớt, tu cho có tu cầm chừng. Chứ còn nếu mà quý vị cố, tôi có một cái thuật á, tôi nhốt mình vô đó bằng được, phải có khí phách. Ngày xưa đi học cái môn nào mà tôi thấy nhận là tôi phải vô tôi học giỏi. Cái nào mà nhận là vô. Từ khi vô tu cũng vậy, không biết sao mà bắt nhà nó làm cho mình không chỗ bám được. Sắc sắc không sắc một cái kiểu gì mà bí. Tôi nghe sư ông giảng hai lần, một lần tại Thượng Chiếu, một lần là Trúc Lâm. Bí lù cái gì tức quá, phải vô. Thì bây giờ quý vị tu thiền cũng vậy, phải vô. Chứ sau tu mấy chục năm bây giờ nói con đường này khó vô lắm, đừng có nói kiểu đó. Vô, phải vô, ép vô. Mà khi dồn hết sức bình sinh mà ép á thì biết sao không? Nóng phải đè. Ép ở đây là một cái loại gì? Khí phách, một loại ý chí, một loại gọi là dám tán nát cuộc đời phải làm cho bằng được á. Đặt vô á. Thì tới đó là tự nhiên thân tâm mình nó tha cho mình, nó không có vọng động theo cái chuyện bên ngoài. Bắt đầu nó dồn tâm, nó vui mài hồi thì nó mắc cái xích vô trong cái sến được là bắt đầu nó quay. Thì từ đó về sau nó quay tú nó tiếng à, nó dễ òm, nó không có gì khó. Đó, thì quay lại là quý vị nhớ rằng là tầng không kia, trời mọc trời lặn cũng không tổn giảm gì. Ví dụ như chân tâm Phật tánh, nếu mình nhận ra rồi á thì những cái chuyện trong đời từ nó trong lặng bình thường mà không khởi tướng bình thường. Và cái sanh tử nó cũng như thế mà thôi. Mà điều này thì mình chưa có biết, mình nói vậy cho khiêm nhường đi ha, chứ đừng có la to không biết. Chỉ có điều là nếu mình khẳng định mình nói không biết là mình đã bồi bạc cái con đường Phật tổ rồi, không được. Không nên đem cái hàng hẹp nhỏ của mình để mà chôn vùi chân lý. Chân lý đúng, nhận chân tâm thì sanh tử này không suy nhê gì. Đó là chân lý. Và muốn minh chứng, Phật đã làm được việc đó, tổ làm được việc đó. Gần nhất là các vị thiền tổ Việt Nam mình làm được việc đó. Và ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ở trong đời tu tập, vừa làm quan, vừa là ở trong đời, vừa tu tập, vừa dạy đạo, làm được việc đó. Chân lý có thật. Cái việc này cũng như là biển cả mênh mông. Hòn bọt nó đủ duyên nổi lên, hết chuyện nó tan ra. Thì nó nổi hết tan gì, nó cũng không có dính dáng gì cái sức mênh mông của biển cả. Thì dạy theo cái lời đáp của Ngài Thượng Sĩ nói cho nhiều vậy, chứ thật ra chủ yếu á, chúng ta chỉ cần nhận lại cái chỗ phi sanh tử. Phi sanh tử tức là sanh tử nó không chạm tới được. Mà Ngài Từ Minh Ngài nói là ư chư sanh tử bất quan hoài. Đối với sanh tử, không có dính dáng gì, không có để tâm gì, không bàn nói gì, nó có gì đâu nói. Cho nên chủ yếu chúng ta phải nhận cái chỗ phi sanh tử, chưa từng sanh tử, thì sanh tử nó không có chạm tới được, gọi là bất tương can, không dính dáng gì. Còn nếu nhằm trên sanh tử để tìm hiểu, để tu tập, thì vẫn bị sanh tử chi phối. Cái lý do đơn giản là nhằm trên nó thì quên tự tánh, thì cái lực của mình nó không đủ. Tóm gọn vậy thôi. Còn nói về công phu trinh tướng khác mới nói chuyện mê rồi thức rồi vòng này nọ. Còn nói thẳng cái chỗ này á, đơn giản, anh nhầm trên sanh tử để anh bàn á, thì anh không có lực hơn sanh tử để mà anh thắng sanh tử. Bởi vì cái nguyên lý mà muốn thắng sanh tử là chỉ có cái lực của chân tâm. Mà lực chân tâm không phải là trở về chân tâm để mà dồn cái lực để mà đấu với nó, không phải. Mà chỉ cần anh nhận lại cái phí sanh tử là chân tâm á, thì tự nó vượt thoát. Thoát lạc, thoát và sanh tử tự nó rùng, nó rơi, nó sạch. Hôm nay mình học, mình nghe sư ông dạy từ xưa tới giờ, mình cũng đã hiểu, đã ứng dụng lâu rồi, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sanh tử. Như thế là sao? Là vì mình những cái chân tâm nó còn yếu, nó chưa có lực. Cho nên nhớ là đã hiểu mà chưa thoát á, thì biết cái lực tu mình nó chưa tới. Vì vậy mà mình chia phần, khi nào tiền thì tu chân tâm chừng này thôi, còn khi nào không tiền thì mình chia phần vào trong các cái tướng sơ sơ đại khái vậy, nó trợ ngại. Mà nếu chúng ta nhận thẳng cái chân tâm thì sanh tử không là vấn đề. Đó là lý do mà Ngài không nói theo nghiệp thọ sanh. Nếu Ngài hỏi rằng là sanh từ đâu là chết đi về đâu, nói theo nghiệp thọ sanh á, thì cũng diễn tả câu chuyện mình sẽ đi về đâu. Thì có chỗ đi trong sanh tử thì chuyện đó nó cũng là trong sanh tử, nó không có gì để nói. Nhưng mà Ngài nói tới cái chỗ rằng là hỏi sanh tử để đạt đến chỗ phi sanh tử. Đó, cho nên Ngài nói như vậy để nhấn mạnh cho chúng ta là phải ngộ không sanh tử để tự tại giải thoát. Ví dụ như sử là chúng ta được học ở cái lớp trung cấp ở dưới đó. Ngài thiền hội thường bảo học trò mình là thiền sư Vân Phong. Sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Ông cào đầu xuất gia rồi nhớ cái sanh tử là chuyện nó lớn lao lắm. Phải tột cùng nó, phải thoát ra được. Chứ không có xem là trò đùa chơi con ngày được. Thì Ngài Vân Phong mới hỏi, khi mà sống chết đến làm sao tránh được? Thì Ngài thiền hội Ngài nói, hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh. Nó vừa tới mà lách cái mặt qua nó ruột qua xong. Người đánh võ giỏi á, là vừa quýnh tới lách cái mặt qua tay nó trượt xong. Hãy nhắm lấy chỗ không sanh tử mà tránh. Tức là sống bằng chân tâm thì sanh tử không chạm tới được. Thì Ngài Vân Phong hỏi tiếp, thế nào là chỗ không sống chết? Thì Ngài Thiền Hội Ngài nói, ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Mình tưởng là có một cái không sống chết như thế nào đó. Không, đáng nói đáng cười đây này. Mà trở lại chân tâm thì nó đó, ngay mọi thứ đó đó, sáng lại thì tất cả mọi thứ trong lành, chứ đừng có tránh né ở đâu đó. Cho nên ngay đó mà không phải nhận đến tướng của nó, vậy là chẳng phải tức. Mà không nhận đến tướng mà cùng ngay đó mà tâm hiện tiền, chứ nó cũng chẳng phải ly. Sao khó hiểu vậy? Vì không được hiểu. Cuối cùng sao? Bởi vì ngay đó hoặc lìa đó là nhằm trên đó mà nói thì quên tâm. Không phải ngay đó, không phải lìa đó, thì tâm này không có chỗ hiểu thì trả lại chính nó. Mà trả lại chính nó thì sao? Nó hiện bày thì lực nó mạnh lên, khi mạnh thì sanh tử không chạm tới được. Ông Tăng hỏi tiếp, lại hỏi thế nào là đạo? Ngài đáp, đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Đây là thấy rõ Ngài Thượng Sĩ rất từ bi, Ngài từng tùy. Cái câu trên mà biết được rồi ấy, thì tu đi. Nó là đạo chứ gì nữa. Bây giờ đi hỏi thế nào là đạo, bày đặt hỏi thêm nữa. Gặp mình mà không ghi nhận là mình nổ rồi, phải không? Nổ không? Tu đi hỏi
cố vô, khổ vô, nhiều vô. Trên là đạo rồi đó, ta nói rồi đó. Bây giờ hỏi thêm đạo là gì nữa? Mới đặt nó tu đi.
Nhưng mà Ngài Thượng Sĩ thì giống như sự đoạn trên chúng ta vừa đọc đó. Ngài rất từ bi. Ngài đáp: thì ông Tăng này, tôi đang hỏi tiếp, thế nào là đạo? Ngài nói: đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Thực ra nếu mà cách nôm na về nhận mẫu nhất á, thì đơn giản lắm. Đạo nơi mình, chứ nó phải cái gì bên ngoài đó mà đi hỏi, nhận là liền xong. Còn nếu mà đi hỏi á, thì tìm bên ngoài là không bao giờ tìm ra đạo. Đó là một. Với một là không có trong câu hỏi. Với hai, câu hỏi không có trong đạo. Có nghĩa là khi anh ngộ đạo thì không còn nghi vấn, có gì để hỏi. Nghĩa nó vậy đó, đơn giản vậy thôi à. Khi anh ngộ đạo á, thì không có gì nghi để mà đi hỏi cả. Cho nên nếu mà anh ngộ rồi mà anh nói đạo nó sao thì không, đừng có hỏi. Nói giờ khi ngộ rồi thấy đạo nó sao thầy? Hỏi vú vơ, hỏi con nít, không phải. Ngộ mới đi hỏi, không có. Nó phải ngộ, cho nên câu hỏi không có trong đạo. Anh có đạo, anh sẽ không hỏi. Nó nôm na dễ hiểu là vậy. Còn hiện nay chúng ta học thì phải có văn chương bác học, nói phải có khoa học, nói phải có mệnh đề, nói phải có tính triết, rồi từ đó nó có phương pháp nghiên cứu, có cách trình bày. Giờ mà anh để lợi giỏi rồi mà tôi dạy cu lần mà anh để đâu chịu học. Cái câu này mà mấy anh để đem đưa ông thầy giáo mà dạy phương pháp nghiên cứu, ông nói cho triết lý, cho khoa học dùng thì chắc là khó khăn á, phải không? Nói như vậy để làm gì? Không phải là chế, mà tôi muốn nói vấn đề nhớ. Khoa học là tính chất rõ ràng trí tuệ. Còn đưa một mình đề có khoa học, đó là sản phẩm khoa học, chứ không phải là tính chất khoa học. Điều quan trọng đừng có nên quan trọng quá cái câu chuyện đó, mình tưởng đó là khoa học. Hôm nay vấn đề đáng lý thú, đáng quan trọng là tại vì nó là một món ăn lạ lẫm, chứ chắc nó là món quý hay là món ngon. Thí dụ như kể chuyện ở đời quý vị dễ hiểu hơn. Khi ông đó ông kể ngày xưa thời đói á, buổi sáng đi học không có cơm mà ăn phải nhìn đói. Mà bữa nào mà có là một miếng cơm với khoai sáng đồn chấm muối ớt muối tiêu dằn bùm để mà đi học. Ông ở quê ông lên phố ông đi học. Nếu ông có đứa bạn trên Huế á, trên phố á, nói sáng này ăn cái gì? Bạn nó nói sáng nào mẹ cũng bắt ăn bún bò ngán muốn chết. Ông nói trời trời, mình ngầm miếng nó chắc rắn nó rùng quá, nó ngon. Tháo đệ cũng có ăn, bạn mình nó ngán muốn chết. Ông mới làm bài thơ đó, ông nói: nghèo thì bấm bùng nằm co, nó đói quá nằm co ro cho đỡ đói đó. Giàu thì gì mà bún chả bún bò vậy đó. Thì cái bún bò đó nó ngon với cái ông ăn húi ớt. Còn cái đứa bạn nó nói sáng nào ăn cái món ngán muốn chết. Cũng vậy. Hôm nay một vấn đề có học cái kiểu gì đó thì nhớ. Lão này trong người mình thiếu thiền duyệt, vì vậy bấm bụng nằm co. Bây giờ có được cái món bún bún bò gì đó, nói hơi thế tục mà thực ra đúng là cái môn nghiên cứu là môn thế tục nó bún bò thiệt. Nó đâu có nói chân tâm gì đâu. Nên nó là hấp dẫn chơi thôi. Nó sẽ rất ngán với những con người đang đứng lớp dạy. Bởi vì sao? Khi quý vị học cho tới cùng lên cái chức cao nhất là giáo sư, thì người ta rất cần sản phẩm trí tuệ. Bây giờ mình bò từ cái bằng nhỏ lên bằng cao là mình còn khấp khởi với những cái bằng phía trước mà mình chưa có nhận được. Mà tới khi nhận được tất cả rồi á, thì thấy nó cũng trưng vô Trung Quốc à. Lúc này mình còn sống được hay không là trong mình có được sản phẩm trí tuệ gì, và ngày mai mình có gì mới. Bằng sản phẩm trí tuệ nó có ra chứ không phải là học theo nữa. Học theo nó không thỏa mãn. Thì cuối cùng là cuối cùng của những cái bằng đó, nó là Trung Quốc Trung Quốc. Thì ví dụ này Đức Phật nói rồi. Phật ví dụ giống như là cái con nai, con ngựa, nó đi trên đường, nó khát nước, nó nhìn ở trước á, cái bóng lón trên đường nó tưởng có nước, cho nên nó cố gắng chạy tới để uống nước, mà thực ra tới nơi nó không có miếng nước nào. Vậy là cái bóng trên đường. Giống như người ta treo một cái bó cỏ trước miệng con ngựa và nhự nó là nó phải đi tới để nó ăn, và nó cố gắng đi thật nhanh để nó ăn cái bó cỏ đó. Mà cuối cùng nó đi hoài mà bó cỏ nó vẫn cách nó một khoảng 30-40 cm, không bao giờ ăn được.
Thì những chuyện trong đời nó cũng vậy. Bản chất nó là ánh nắng, là sóng nắng, là không có, là không có thật. Cho nên những cái việc mà đốt cháy hết màn cánh của mình đi theo những câu chuyện nó huyền hóa như vậy đó, cuối cùng đi tới cuối đường tất cả mọi thứ đầy đủ rồi nó vẫn là mông lung. Tôi nói quý vị nghe là ví dụ như bây giờ cái chính đáng mình là mình mới cạo đầu, mình muốn tu học tốt, mấy kia mình ra làm Phật sự thành công, có chùa to Phật lớn, có Phật tử đông, có đệ tử nhiều rồi mọi thứ. Nhưng khi ngồi lên cái chỗ ông trụ trì mà mọi thứ mạng nguyện rồi á, thì trong bụng mình á là phải có chân tâm thì mới dạy người ta được. Còn nếu vấn đề không học căn bản, không tu căn bản, không sáng đạo, ngồi đó vẫn bất an. Chúng càng đông mình càng mất lực, người ta lầy càng nhiều mình càng run, bởi vì mình không có gì. Thì cuối cùng đưa ra những cái vấn đề này không phải nói xấu chê bai ai, mà nói một sự thật để đại chúng phấn đấu đúng cái tiêu chí đó là gì. Hãy trở lại chân tâm sẽ có sản phẩm trí tuệ. Thì mai kia ở nhà tránh hay chùa to chúng ta đều tràn đầy, bởi vì chúng ta đã có cái nguồn sản sinh ra cái sản phẩm trí tuệ đó. Còn nếu không mà mình đi theo những cái danh tướng đó đó, thì danh tướng trong đạo, danh tướng ngoài đời nó cũng là danh tướng, nó chỉ khác tính chất thôi, khác cái nội dung thôi, chứ còn cái chất liệu nó cũng là danh tướng. Mà danh tướng thì nó là sóng nắng. Đức Phật nói nó là sóng nắng, nó mới thiệt, nó có mà không thiệt. Và cái tác dụng của nó là làm cho mình thành trung phục. Như cánh chim trao hoài đối cánh mỏi, cõi xanh kia vẫn thăm thẳm vô cùng, bấy bấy miết trống sớm về đêm cuối, mắt ngỡ ngàng nhìn khoảng trống mông lung. Bấy cho đạ nữ nhìn nó cũng cố quạnh mông lung. Cuối cùng cái câu kết bài thơ đó là gì? Nỗi niềm chờ đợi trong ai, hãy khoan là ý muốn, mà hãy là sự đón nhận của lòng mình. Đừng vọng tưởng, khoan là ý muốn, hay là đón nhận lòng mình, tức là đối diện nó như thế nào để tâm mình sang người. Đó là người khôn. Đó, thì tôi nói như vậy để đại chúng nhớ rằng là để thấy được những cái câu đạo lý rất là sâu sắc và viên mãn trong ngày tuổi trung người sĩ, chúng ta dùng chữ nghĩa chúng ta không thấy đâu, mà phải thấy cái tấm của ngài á thì biết ngài nói gì. Thứ nhất, đạo không có trong câu hỏi. Vì sao? Vì cố đi tìm hỏi là cố tìm hiểu. Nhưng đạo không phải là cái bên ngoài để hiểu và tìm hỏi. Cho nên càng cố hỏi cố hiểu thì càng cách xa cái đạo chân thật vốn ngay ở nơi chính mình. Đó gọi là văn chương, là phương pháp nghiên cứu, là logic, là triết học. Nó vậy đó. Nhưng phải ở trong nó mới biết chừng nó, chứ không nó mông lung. Thứ hai, câu hỏi không có trong đạo, nghĩa là sao? Đạo chỉ có ngộ hoặc chưa ngộ, hết, khoảng giữa không có. Phật tổ là thầy tổ mình có nói cũng là chỉ cho mình chứng trời để mình cố tu. Chứ còn các ngài có nói tổ cùng thì với mình vẫn còn một khoảng cách, vì mình không biết được chuyện đó. Nó giống con rùa nó lên trên đất bằng bình địa, nó chơi nó về nó kể lại cho con cá đó. Con rùa nó cố hết sức nó nói, nhưng con cá thì chỉ có khi nào lên đất liền mới thấy, còn ở dưới nước thì không bao giờ thấy. Thì cũng vậy, đạo chỉ có ngộ hoặc chưa ngộ, hết, không có khoảng giữa. Không dùng một cái gì để mà hiểu, để mà tìm, để mà biết được. Nếu giống nhắm mắt thì không thấy, mà mở mắt là thấy. Nhưng có cái chuyện từ từ, không có chuyện đó. Nhắm mở hết. Anh nhắm mắt thì anh hỏi, anh cũng thấy đâu. Mở mắt hết hỏi. Mở mắt hết hỏi tức là trong đạo không có câu hỏi. Vậy hiểu không? Nhắm mắt anh sẽ hỏi, nhưng mà bảo anh nghe, cái khả năng thấy nó không phải nằm ở ngoài, nó nằm nơi con ngươi của ông á. Giờ làm sao ông mở mắt ra là ông thấy? Cho bây giờ ông nhắm dịch con mắt đó mà ông hỏi làm sao thấy? Sao tôi chỉ cho ông được? Mở mắt ra. Đó là đạo không có trong câu hỏi. Từ khi mở mắt ra còn nghĩ không? Hết hỏi. Câu hỏi không có trong đạo có nghĩa là sáng đạo, không có gì để hỏi. Phải có những cái câu chốt vậy á, vậy nhớ. Còn nói rộng quá đại chúng không nhớ, mà nói đơn giản quá thì nói dày dài dạo không hay, mà nói khúc chiết thì mông lung khó hiểu. Câu hỏi không có trong đạo có nghĩa là sáng đạo, không có gì để hỏi. Như vậy đạo sự thật ngộ hoặc chưa ngộ thì không thể tìm hiểu để hiểu biết đến được. Nếu ngộ đạo liền sáng tỏ, không còn gì nghi ngờ. Nhưng các thiền sư nói rằng là qua khỏi cổng thì không còn hỏi người gác cổng mà vô nhà rồi. Còn nếu còn nghi ngờ đó, đi tìm hiểu bên ngoài thì không thể thấy. Lý do đó cho nên ngài nói câu hỏi không có trong đạo thì tóm lại đừng cố nữa, mà khéo nhận là chính mình đi. Thì ngay đây đạo chân thực rạng ngời, không có thiếu. Hết giờ rồi, mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.